Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Tượng Tòa Giảng Sư, giờ phút này nơi đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, thay lời hành giả thành tâm bái thỉnh bước chân an lạc Tượng Tòa Quang Lâm Pháp Tòa, ban bố pháp thoại cho toàn thể đạo tràng tu học chúng con sáng hôm nay. Kính mong Thượng Tòa Quan Hỷ Quang Lâm ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã cung thỉnh Thượng Tòa Quang Lâm Pháp Tòa. Toàn thể đạo tràng đồng trang nghiêm chắp tay cung đón Thượng Tòa Quang Lâm. Chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tòa Quang Lâm Pháp Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Hòa Thượng, giờ phút này để cho buổi pháp thoại sáng hôm nay được thành tựu viên mãn, thành kính cung thỉnh Hòa Thượng, kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật ơi. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu.
Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng An Tòa Pháp Tòa. Kính mời toàn thể hành giả đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. Trước tiên khi giới thiệu đến Hòa Thượng Giảng Sư, kính mời toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay thật lớn để thành kính cung đón Hòa Thượng đã quang lâm về đạo tràng tu viện Tường Vân để ban bố pháp thoại sáng hôm nay cho toàn thể hành giả chúng ta. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả, Hòa Thượng Giảng Sư hiện diện trên pháp tòa đối với đạo tràng tu viện Tường Vân của chúng ta là một bậc thầy mô phạm đã nhiều lần quang lâm và ban bố những giáo pháp của Đức Phật để cho hành giả chúng ta tu học, và đặc biệt những tình cảm mà Hòa Thượng đã dành cho Thượng Tọa trụ trì cùng toàn thể hành giả chúng ta trong những lần quang lâm vừa qua đã để lại cho hành giả tu học của chúng ta những niềm tin chánh pháp, đặc biệt là những gì với lòng thành kính đối với Hòa Thượng Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý vị, hiện diện trên pháp tòa là Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Bụ Chánh, Quỹ viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trụ trì Thiền viện Phước Sơn Đồi Lá Giang, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử. Với những Phật sự từ Trung ương đến tỉnh Hội Đồng Nai cũng như nơi Học viện Phật giáo Việt Nam, và đặc biệt là tại đạo tràng Thiền viện Phước Sơn, với những khóa tu thiền đã quy tụ tăng ni Phật tử trong và ngoài nước về tu học, với những Phật sự như thế, sáng hôm nay Hòa Thượng đã nhín thời gian quý báu quang lâm về đạo tràng để ban bố cho chúng ta một thời pháp thoại vô cùng quý báu. Mong rằng toàn thể hành giả hãy lắng động tâm tư để đón nhận những lời giáo pháp mà Hòa Thượng sẽ ban bố cho chúng ta, để chúng ta y cứ trên bước đường tu học. Kính bạch Hòa Thượng, giờ phút này thay lời hành giả khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng bắt đầu buổi pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bắt đầu giới thiệu đề tài thời pháp. Thầy có một câu hỏi, nếu vị nào trả lời được thầy xin tặng cho 500.000. Lần sau hỏi câu khó hơn, nếu có điều kiện tặng 500 đô. Câu hỏi này được hỏi ra, nhưng trả lời đúng theo ý của thầy, thầy mới tặng 500.000. Còn nếu như trả lời đúng, trả lời đúng nhưng mà không đúng ý thầy, thì 1 đồng cũng không có nữa. Tại sao mình ngồi thiền phải nhắm mắt? Ai trả lời được đưa tay cao. Tại sao mình ngồi thiền phải nhắm mắt? Rồi mời đứng lên cao, đứng lên. Mời cô đứng lên, đứng lên. Trả lời này rất đúng nhưng mà không đúng ý thầy. Mời gì khác? Đưa tay lên, đứng lên luôn, không cần phải chờ thầy gọi, tự đứng lên luôn. Hai người trả lời làm sao mà thầy có tiền đâu trả. Rồi. Mình nhắm mắt để mình tập trung tư tưởng, để mình thiền cho nó tốt, không có lo ra. 1 đồng cũng không có nữa. Trả lời đúng nhưng mà không đúng ý thầy, vậy thôi chứ mới sai. Trả lời hoàn toàn chính xác 100%. Mời gì khác? Trả lời này chính xác 100% nhưng mà không đúng ý thầy. Mời gì khác? Ngồi thiền để nhắm mắt cho tâm thanh tịnh, cái này cũng không có tiền nữa. Mà gì khác? Mình nhắm mắt để mình quan sát cái hơi thở nó dễ hơn. Còn mình mở mắt á, nhiều khi thấy cái chướng tai gai mắt á, nhiều khi mình khó tu, cái này cũng không có tiền luôn. Trả lời đúng mà đúng ý thầy. Mời cô. Bây giờ hai người, người nào? Thầy không có tiền đâu, thầy chuẩn bị có 500.000 tiền mới rồi. Thôi mời cô này ở gần đây cho nó rõ. Không phải ý thầy, ý của cô á. Nhưng mà khi trúng ý của thầy á thì mới được tiền. Chứ ý thầy thì không được, không phải. Ngồi thiền nhắm mắt để bảo vệ sức khỏe, sống lâu, 100 tuổi. 1 đồng cũng không có nữa. Mời cô đó đó, mời cô đó đó. Nhắm mắt để cái tâm cho nó tịnh, nó tập trung. Thôi ngồi xuống cho nó khỏe. Mời cô. Cô này trả lời cũng hay. Này nhắm mắt để lỡ mình có ngủ không ai biết. Cho một tràng pháo tay. Nhưng mà không trúng ý thầy. Trúng ý cổ à, không trúng ý thầy. Mời cô. Mời cô này trước. Nhắm mắt lại để khỏi thấy thầy. Vì thầy đẹp quá, nhiều khi mở mắt ra nó lộn xộn. Mời bị này. Để kiểm soát cái tâm. Đọc 1.000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Sit down please. Ngồi xuống. Khi nào thầy nó mời lên đây lãnh tiền thì ok. Mời cô. Ngồi xuống. Rồi. Cô nói là cô ngồi thiền tự động mắt cái nhắm chứ cô không cần nhắm. Bây giờ thầy trả lời xong thầy bỏ tiền vô túi thầy lại nha. Tiền này mới dữ lắm mà không ai lãnh được, uống ghê. Tối hôm qua thì đi giảng một cái chùa ở gần Dĩ An á, tặng cho thầy mấy tờ. Thầy nghĩ bụng mình xài nhiều quá không nên, chia bớt cho quý vị xài, nhưng mà quý vị không có duyên, không có duyên xài. Tập ngồi thiền phải nhắm mắt, để tập nhắm mắt cho quen, sau này nhắm mắt xuôi tay nó dễ. Chạy xe đạp cũng phải tập mới chạy được, chạy xe Honda phải tập mới chạy được, chạy xe hơi phải tập mới chạy được, lái máy bay phải tập mới lái được, chết cũng phải tập mới chết bình an được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay rất có duyên là hôm nay có Phật tử nghệ sĩ diễn viên, cũng là ngôi sao, họ đến tham dự khóa tu của chúng ta, thăm thầy trụ trì, thăm giảng sư và nghe thuyết pháp và cùng hòa nhập với chúng ta để tu hành. Hôm nay thầy cũng xin được giới thiệu Phật tử diễn viên Diệt Trinh. Thầy rất là vui thì hôm nay đến cái phiên của thầy được mời đến giảng, mà có một cái ngôi sao đến thì thầy tự nhiên thầy bị lu mờ đi. Cho nên hôm nay thầy muốn mời cô Việt Trinh lên đây để nói vài câu, thăm hỏi sức khỏe, và đặc biệt là thầy muốn hỏi cô một câu, mà câu hỏi này trả lời được chắc thưởng 100,000 thôi. Là từ khi mà cô đi theo Phật giáo, cô tu, cô cũng ăn chay, rồi cô cũng ngồi thiền, và hiện nay cô làm đạo diễn và sản xuất rất nhiều cái cuốn bộ phim liên quan tới Phật giáo ở Ấn Độ, ở Lào, Campuchia, Việt Nam, và cái những cái cảnh mà cô làm đạo diễn để quay bộ phim đó thì đa số là sư thầy với chùa chiền không, cho nên thầy rất là hoan hỷ một cái người mà có cái điều kiện về xã hội nhưng hướng tâm về Phật giáo và định hướng cho những cái bộ phim do mình thực hiện, đạo diễn và thậm chí bỏ tiền ra sản xuất mà hướng về Phật giáo. Đây là một cái kênh truyền thông rất là quý báu để đưa Phật giáo đi vào cuộc sống. Vì một bộ phim mà được sản xuất, được chiếu lên thì cả hàng triệu triệu người nghe, chứ không phải chỉ một cái giảng sư đến đây giảng là chỉ có bao nhiêu người này nghe, hoặc nó chỉ phổ biến trong cái cộng đồng của Phật tử thôi. Còn một bộ phim mà được chiếu trên truyền hình thì bao nhiêu triệu triệu người nghe. Đây cũng là một cái công đức hoằng pháp của các Phật tử là những nghệ sĩ đã góp phần công đức vào trong việc truyền bá và duy trì Phật pháp. Hôm nay thầy xin được mời cô Diệt Trinh và giới thiệu đến quý vị, và đồng thời mời cô phát biểu vài lời về câu hỏi của thầy. Xin mời quý vị cho tràng pháp tay cho lên tinh thần.
Dạ, con xin chào Hòa Thượng. Vị Trinh xin chào quý Phật tử thân yêu có mặt ngày hôm nay ạ. Cũng vì tính chất công việc cho nên cũng rất lâu rồi, cũng vài năm Vị Trinh không có cơ hội để đến dự một khóa tu như ngày hôm nay, cho nên là rất cảm ơn chị Hương Sen đã tạo điều kiện cho Vị Trinh đến tham gia và được hòa nhập lại với mọi người trong cái không khí này. Vị Trinh cảm thấy rất là xúc động, rất là cảm ơn cái không khí ngày hôm nay, rất là yêu thương, rất là tình cảm. Vị Trinh xin chúc sức khỏe đến Hòa Thượng Bửu Chánh, xin chúc sức khỏe đến Thượng Tọa Phước Tiến, và xin chúc sức khỏe đến quý vị có mặt trong ngày hôm nay, và xin chúc có một ngày tu thật là an lạc, thật là tinh tấn ạ. Hồi nãy Hòa Thượng có hỏi là khi theo đạo Phật thì Vị Trinh đã được những gì đúng không ạ? Vị Trinh xin trả lời là từ khi được theo đạo Phật thì Vị Trinh thấy là mình được trẻ và đẹp ra. Vị Trinh nói vậy là có lý do ạ. Vị Trinh trả lời hơi đùa tí xíu nhưng đó là sự thật ạ. Bởi vì trước khi đến với đạo Phật thì Vị Trinh là một người rất là nóng tính, và rất là dễ sân si với mọi người, bởi vì cái sự thành công đến với Việt Trinh quá sớm, mới có 19-20 tuổi là đã nổi tiếng rồi. Cho nên là mình cảm thấy là trên thế giới không ai bằng mình hết, mà các bạn đồng trang lứa thì bằng tuổi mình mà không giỏi bằng mình, cho nên là rất là háo thắng, rất là cao ngạo, và chính vì thế mà đã đưa đẩy cuộc đời của mình đến những cái mà thất bại, thậm chí có những lúc rơi tận đáy luôn. Cho nên là chính những cái lúc đau khổ đó, những cái lúc mà không tìm ra lối thoát, thì Việt Trinh lại được ánh sáng của Đạo Phật soi rọi vào tâm của mình, vào cuộc đời của mình. Cho nên là từ khi theo Đạo Phật, được nghe quý thầy giảng, nghe quý cô giảng, và được đến với những lời dạy của Đức Phật, thì Việt Trinh thay đổi rất nhiều. Và cái nóng tính và cái sân si đó giảm cũng được 70-80%. Cho nên là mỗi khi chúng ta nóng giận hay là chúng ta sân si là muốn suy nghĩ hơn thua với ai thì tối ngủ không có ngon. Và thậm chí là lúc nào cái khuôn mặt cũng rất là khó chịu, bởi vì là trong tâm của mình suy nghĩ những cái hơn thua thì nó sẽ hiện lên khuôn mặt của mình. Cho nên từ khi đến với Đạo Phật thì Việt Trinh đã buông bỏ rất nhiều và bớt đi cái sân hận, bớt đi cái háo thắng, cho nên là tối ngủ rất ngon nên da đẹp. Và và đi đâu cũng cười với mọi người, trải lòng yêu thương đến mọi người, cho nên là được mọi người thương yêu lại. Cho nên Việt Trinh mới nghiệm ra được rằng là trong cuộc sống của mình không có gì quý bằng tình yêu thương. Đó là cái tình yêu thương mình trao cho những người xung quanh, và ngược lại những người xung quanh trao cho mình, thì mình sống trong tình yêu thương thì lúc nào mình cũng hạnh phúc. Thì hạnh phúc sẽ làm được, nhất là phụ nữ, hạnh phúc sẽ làm được chúng ta xinh đẹp, đúng không ạ?
Câu trả lời nó quá hay. Người nào theo Phật giáo thì người đó trẻ mãi không già. Như thầy theo Phật giáo cũng gần 60 năm rồi, chuẩn bị chết rồi mà vẫn còn đẹp, còn trẻ như thường. Thầy xin tặng cho cô Diệp Trinh một cái bông hoa hồng màu trắng. Thì mẹ cô cũng mất rồi. Bây giờ câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai này thì chỉ thưởng có khoảng 100.000 thôi. Câu hỏi thứ hai này nó liên quan tới đề tài thời pháp, cho nên thầy phải hỏi. Thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia đi viếng bốn cửa thành, thấy cái gì? Ai trả lời đứng lên nhanh. Mời cô cái góc đó sát đó. Đấy, hai người đứng lên luôn. Đứng luôn hai người đi, mỗi người 50.000. Cô trả lời. Thấy gì? Rồi. Lên đây lãnh luôn, hai người cùng lên lãnh. Tại cô sao thế nào cũng trả lời y chang vậy. Lên, hai cô lên, lẹ, nhanh đi. Tiền mới. Thầy nãy mới vô cái có anh Minh Phát, anh tặng cho thầy một cái bao lì xì. Thầy lấy ra thầy tặng lại cho nó khỏe. Thưa quý vị, Thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia đi viếng bốn cửa thành. Ngày thứ nhất gặp một người già. Ngày thứ hai gặp một người bệnh. Ngày thứ ba gặp một người chết. Và ngày thứ tư gặp một người ngồi thiền. Hôm nay mình gặp đủ bốn người này. Người già ở đây có không? Gặp rồi. Người bệnh có không? Người chết. Hồi xưa mình yêu ai đó, mình thương ai đó, bây giờ mình tiễn dâm rồi, người vậy chết chưa? Chết rồi, gặp người chết rồi. Rồi gặp một người ngồi thiền. Hôm nay thầy gặp cả ngàn người đang ngồi thiền ở đây. Quý vị cũng vậy luôn. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp sáng hôm nay thầy xin chọn mang tên là Rồi mình cũng già. Bài pháp này có một cái nhân duyên là trên Facebook của thầy á, nó xuất hiện một cái màn hình ông nhạc sĩ Vũ Thịnh An đang đứng hát cái bài Rồi mình cũng già. Thầy tò mò, thầy bấm vô mũi tên, thầy nghe nguyên bài đó. Và nguyên cái bài hát này nó cuốn hút thầy. Trước Tết trên đường từ Mỹ về Việt Nam bay khoảng 18 tiếng đồng hồ, thì thầy học thuộc lòng cái bài này trên máy bay. Và càng học thì càng thấm thía. Nhạc sĩ Vũ Thịnh An là người theo đạo Thiên Chúa. Ông là phó tế nhà thờ, tức là một cái người phụ tá cho linh mục nhà thờ để làm những cái tế lễ trong nhà thờ cho các con chiên. Và sau này thì ông trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, rất nhiều bài hát. Và trong đó có bài hát Rồi Mình Cũng Già. Cái tần số rung động ở trong bài hát này, cái nhịp đập nó cùng với Phật giáo. Cho nên thầy thấy rất hay. Và dùng cái văn chương nghệ thuật để mà chuyển tải Phật Pháp. Như sáng hôm nay lần đầu tiên thầy nghe Thượng Tọa chủ trì ca cải lương. Rất hay. Cho ông tràng pháo tay nữa, thay mặt thầy cho ông tràng pháo tay nữa. Mà ca cải lương giọng rất buồn, giống như tụng kinh đám ma. Thầy ngồi với phòng khách thì nghe thầy quan hỷ lắm. Mà thường á Phật giáo á đám ma thì mới có thường thấy xuất hiện mấy ông thầy, mà đám cưới thì mấy ông thầy lặng hết, không có mặt. Tại vì đám cưới á, từ bây giờ thì mới có, thỉnh thoảng các chùa mới có tổ chức lễ hằng thuận, còn đa số đám cưới người ta né hết rồi, mấy ông thầy né hết rồi. Tại sao? Tại vô mình nhìn thấy đám cưới nhiều khi tủi thân. Có một ông sư mỗi lần ông đi đám cưới là ông khóc hoài thôi. Ông nói người ta có hai lần lên xe, một lần lên xe qua, một lần lên xe tang, còn tôi có một lần lên xe tang, còn lên xe qua không có. Sau này thì mới có những cái trường hợp là các Phật tử làm lễ cưới vào chùa, làm lễ hằng thuận, vân vân, thì có. Đó. Chính thưa quý vị, những bài nhạc, những bài giọng cổ hay là những bài thơ nó đậm cái chất Phật giáo á, thì giúp cho người ta tỉnh ngộ. Như hồi xưa Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất ở cái làng Na Lăng Đà, thì đi ngang qua một cái hồ sen, thì gặp một cái cô đang hái sen. Và cô này cô hát qua nở rồi tàn, hoa sen nở rồi tàn. Mà khi nghe được câu hát đó thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên mới phát tâm đi tu và thành hai vị đại đệ tử của Phật, một vị đệ nhất về thần thông và một vị đệ nhất về trí tuệ. Cho nên người ta gọi là tá văn tải đạo. Tá văn tải đạo tức là dùng văn chương nghệ thuật để mà chuyển tải đạo pháp. Thì sáng hôm nay trong những nhiều kỳ đến đây thuyết giảng thì không có nghe ai ca hát gì, nhất là thầy trụ trì không bao giờ nghe ca giọng cổ. Nhưng mà sáng nay thì cái đội thiền ca cũng hát, rồi thầy trụ trì cũng ca giọng cổ, tới bây giờ bài pháp này cũng là một bài hát luôn. Mà nó bị gọi là gen di truyền. Gen di truyền nó bị ảnh hưởng. Chứ lúc đầu thầy tính thuyết một bài hát, nhưng bây giờ thấy cái không khí này, rồi hôm nay lại có cô Phật tử diễn viên Việt Trinh tới nữa, nó thành ra giống như là một cái gì đó mình cũng không biết nữa. Theo cái hướng đó thì quý vị nghe bài hát này. Đề tài bài hát là Rồi Mình Cũng Già. Thầy xin mở trong YouTube ra chỗ gì nghe rồi thầy sẽ giảng.
Như mới hôm qua cánh hoa trong cơn phong ba. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể được thua thì cũng thế thôi. Một tiếng yêu xin trao cho nhau, còn dăm ngày nữa vui chơi. Hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay. Tạ ơn trên cho sống chôn này. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Hồn ta là đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Ngày xưa như mới hôm qua, một cánh hoa trong cơn phong ba. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa. Được thua thì cũng thế thôi. Một tiếng yêu xin trao cho nhau, còn dăm ngày nữa vui chơi. Hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay. Tạ ơn trên cho sống chôn này. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Hồn ta là đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa. Thank you.
Thầy xin thay mặt cho ông nhạc sĩ Vũ Thịnh An cảm ơn tràng pháo tay của quý vị. Chính bản thân nhạc sĩ sáng tác và hát bài này. Và thầy đoán nhạc sĩ Vũ Đình An chắc cũng trên 60 tuổi. Hơn hả? Dạ, khoảng 60-70. Quý vị nghe xong cái lời của bài nhạc rồi. Bây giờ thầy bắt đầu giảng cho quý vị nghe cái nội dung của bài. Ở đây có tất cả là 20 câu. Và thầy sẽ giảng mỗi câu là 2 phút. 20 câu là 40 phút. Vì chúng ta sẽ kết thúc trước 10 giờ. Do đó bây giờ đã 9 giờ 5 phút rồi. Mình có 55 phút để nói chuyện. Thì trung bình thầy sẽ giảng mỗi câu 2 phút đến 2 phút rưỡi. Thưa quý vị, ngày mai rồi mình cũng già, câu đầu tiên. Nhưng câu này thầy xin phép ông nhạc sĩ Vũ Thịnh An là đổi lại. Hôm nay thì mình đã già, chứ với ngày mai nữa. Bởi vì mình tiếng Anh nó có câu thành ngữ là tomorrow never come. Ngày mai không bao giờ đến. Never là không bao giờ, come là đến. Tomorrow never come. Ngày mai là không có. Hôm nay mình nói ngày mai, rồi ngày mai mình cũng nói ngày mai nữa, rồi ngày mốt mình cũng nói ngày mai nữa. Vậy ngày mai là ngày nào? Đúng không? Nhưng mà nói ngày mai mình mới già sao? Quý vị già chưa? Tự khen mình đi. Người nào thấy được mình sanh già đau chết thì người đó chứng ngộ, giải thoát. Vô đúc khăn bát sạch tí sô nếp bà năng bát sạch tí. Người nào thấy khổ, người đó thấy niết bàn. Bởi vì Đức Phật ngài dạy chá ra bí đúc kha, già là khổ. Ai thấy được cái già thì người đó giải thoát được, tu được. Chứ không phải hôm nay thầy giảng cái bài già để cho quý vị ngồi ủ rũ, ôi mình già rồi, khổ quá, không phải. Tôi đã thấy được cái già rồi, khỏe quá. Cho nên ai mà chê mình già, mình phải cảm ơn họ. Người phương Tây họ tối kỵ là hỏi bao nhiêu tuổi. Còn mình á, gặp cứ hỏi, chị bao nhiêu tuổi rồi? Người ta giấu muốn chết à, mình hỏi bao nhiêu tuổi? Đúng không? Cái điều tối kỵ thứ nhất là gặp nhau không được hỏi tuổi. Điều tối kỵ thứ hai là gặp nhau không hỏi, anh theo đạo nào? Không được hỏi. Nhớ, đó là một cái văn hóa mà mình cũng phải học theo. Nhưng mình phải biết là mình đã già rồi. Thì cái người mà già rồi á thì phải lo tu vậy thôi. Thấy mình già mới tu chứ. Thấy mình còn trẻ thì thôi từ từ tu. Có nhiều vậy lên chùa thầy gặp thầy, thầy ơi, thầy cho mai mốt cho con xin cái cốc ở trên chùa để mai mốt con già rồi con vô con tu. Mà cái bà này bà nói lúc thầy thấy bà khoảng 65-70 rồi. Bà nói, thầy ơi, cho con xin cái cốc ở chùa thầy có khoảng 500-600 mấy cốc lận. Cốc gỗ có, cốc tường có. Thì là người ta nói mai mốt mình già, mai mốt tôi già tôi sẽ đi tu. Bây giờ già rồi lo tu chứ còn mai mốt gì nữa. Đúng không? Tu là cội phúc mà tình là dây oan. Đúng không? Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Hôm nay quý vị đến đây là mục đích, không phải đến đây làm cái gì nữa, để tu thôi. Tu để được hạnh phúc, được an lạc. Và những người đến đây để chia sẻ cái niềm an lạc đó. Hôm nay thầy đến đây thầy cũng muốn chia sẻ đến quý vị cái niềm an lạc của người tu. Người tu xuất gia, còn quý vị là người tu tại gia. Nhưng quý vị có mặc áo tràng này cũng dần gần với xuất gia rồi. Chỉ cần mà cạo cái đầu cái gọi quý vị là sư cô. Nhất là cạo cái đầu ôm bình bát là đi ngoài đường thế nào cũng có bánh mì ăn. Yên tâm, người tu không có chết đói. Đúng không? Chứ không tu thì mà chết. Có đức bực sức mà ăn. Có đức bực sức mà ăn. Đúng không? Chứ cái áo tràng này nó cũng có lý lắm à. Kiếm ăn được đó. Bằng chứng là trưa hôm nay quý vị có chùa đãi cho quý vị ăn. Còn ai muốn cúng cúng thôi, chứ chùa đâu có bắt buộc người mỗi người phải cúng, không có. Ép giò ép mỡ cho ai nợ ép cúng. Đó. Mà cúng là cho tặng người ta muốn như vậy, người ta mới cúng, chứ không phải là bị gọi cúng là không nên. Mỗi người phát tâm đi tu, chứ thầy đi tu từ nhỏ thầy cũng phát tâm đi tu chứ ai bắt thầy tu. Quý vị cũng đến đây là một mà là cũng tự nguyện đi tu thôi, tự nguyện phát tâm tu một ngày an lạc. Lần thứ 90, à cái này số chẵn ha, mà số 9 nữa. Chúc mừng quý vị hôm nay gặp cái số chẵn và số 9, số đẹp, số đẹp. Nhớ 90 nha, 90 có ông thầy ông giảng cái bài ngày mai rồi mình cũng già. Có cô Diệt Trinh đến chia sẻ mấy phút, vân vân, có thầy trụ trì ca cái luôn. Cái khóa 90 này đặc biệt á, có nhóm thiền ca cũng lên nói về thiền mà bằng giọng cá. Đó. Thưa quý vị, như vậy câu đầu tiên, ngày mai rồi mình cũng già, thì thầy xin phép đổi lại, hôm nay thì mình đã già, ngày mai rồi mình cũng già. Đó. Ông nhạc sĩ hát vậy, bây giờ mình tất cả mình đồng thanh hát. Hôm nay thì mình đã già, 2, 3.
Hôm nay mình đã già.
Vỗ tay ghê mình đi. Toàn là những giọng ca gọi là tiếng hát mãi xanh thôi mà. Đi thi là đứng nhất nhì không á. Mình thấy mình già mình mới tu quý vị. Thầy cũng xin báo tin cho quý vị nha. Trước Tết á, thầy lo dữ lắm. Thầy lo ghê lắm. Mà sau Tết cái thầy khỏe. Không phải ai cho tiền thầy mà thầy khỏe, không phải. Hay là ai khen thầy khỏe. Trước Tết đó thầy 59 tuổi. Ăn Tết xong thầy được 60. Trên 59 tuổi mà chết á, ta gọi là hưởng dương. Còn 60 tuổi cho đi chết là hưởng thọ. Cho nên vị nào mà 60 tuổi đó đi, yên tâm mà chết. Không có lo nữa. Còn mấy người mà dưới 60 á, mới lo. Lỡ mình chết bây giờ, tao nói mình chết yếu, thiếu phước. Còn giờ mình là 60 tuổi rồi là mình hưởng thọ rồi, khỏe rồi. 60 năm cuộc đời mà, chấm hết rồi. Thầy năm nay bắt đầu là thầy sống gia hạn. À, 60 tuổi là xong, kết thúc. Còn sống thêm nữa là gọi là gia hạn. Gia hạn. Anh ơi, em ơi gì đó, 60 năm cuộc đời đúng không? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau bệnh đau dồn dập. 20 năm cuối là ao. Ao là chết, ao upline. Ao upline tức là chết. Đúng không? Người nào thấy được cái da xanh lão bệnh tử là người đó thấy được pháp. Vô cha qua xa tăng chi quê. Quên rồi. Vô cha qua xa tăng chi quê u đa văn. Bassato udaya yang eka hang chi vi tăng say yo. Bassato udaya yang. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống 1 ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Thấy sanh lão bệnh tử là thấy sanh già đau chết, thấy cái sanh và cái diệt. Mà người nào sống 1 ngày mà thấy được sanh diệt thì tốt hơn là sống 100 năm mà không thấy sự sanh diệt, hay là không thấy sanh già lão chết. Tại sao quý vị ngồi thiền để thấy cái sanh lão bệnh tử, sanh già lão chết? Hơi thở vô mà nó không ra là chết. Hơi thở vô, hơi thở ra nó thay đổi liên tục. Và cái tâm nhìn cái hơi thở này cũng thay đổi liên tục. Cho nên cái sự thay đổi đó là sanh lão bệnh tử trong từng sát na một. Còn cái sanh già lão chết mà một người sanh ra qua 3 tiếng chào đời, khổ đau ngầm báo trong lời sơ sinh, rồi cái già lụm cụm mắt lờ tai điếc, thời tráng niên quanh liệt còn đâu. Có ai kêu thứ ông bà rằng không quán giận cũng là không vui. Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất ức khóc than, hình hài 3 khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Người nào thấy được sanh lão bệnh tử và hiện tượng đó cũng là may mắn lắm rồi. Còn nếu người nào thấy được cái sanh lão bệnh tử trong từng sát na, trong từng cái tâm, trong từng cái cảm giác, trong từng cảm thọ, trong từng suy nghĩ, thì người đó thấy pháp một cách sâu sắc hơn bằng cách ngồi thiền. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Thầy xin quý vị 3 phút một ngày, 5 phút một ngày, 10 phút một ngày ngồi thiền để thấy cái sanh lão bệnh tử, cái sanh và cái diệt. Đó. Thưa quý vị, ngày mai rồi mình cũng già, câu thứ nhất. Nhưng mình đổi lại là hôm nay rồi mình thì mình đã già. Và người nào thấy được cái già thì người đó thấy được pháp, vậy thôi. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Cái già và cái chết nó sòng sọc lên đến, nó cướp đi cái tuổi thanh xuân của mình và cướp đi cái hơi thở của mình. Trăn trâu với gậy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng. Tuổi già cái chết giường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Đức Phật ngài dạy trong kinh Phúc Cú là cái già nó đến mỗi ngày, cũng giống như mỗi sáng một đồng người chăn trâu mà lùa từng con ra đồng. Cái già cái chết nó cũng lùa chúng ta đi đến tận cùng của cuộc đời này. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Có ai tắm được 2 lần trong một dòng sống? Có ai kéo được mùa xuân khi thu về lá rụng? Mình không cưỡng lại được. Và cái điều đó ở trong kinh Phật gọi là vô ngã. Vô ngã là gì? Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê soan asmi, cái này không phải là tôi. Nê sume atta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Nếu mình nói mình có ngã, mình có tôi, mình bảo nó mày đừng có già nha, già xấu lắm á, người ta không thương mình nữa. Nhưng mà nó có nghe đâu, nó cũng già. Mình không gọi là mình không cưỡng lại được cái già. Và cái người tu chúng ta là phải thấy cái già. Và cái già nó có thẩm quyền của nó, nó có quyền. Còn mình không có quyền. Cái già, cái bệnh và cái chết nó có quyền của nó. Như trên học viện Phật giáo, ở đây chúng ta thấy có ông thầy cũng đang học khóa 11, cái bệnh ung thư dạ dày. Ông là học sinh, học tăng sinh, rồi là chết. Một cô ở bên đi học bên Nhật, rồi cũng bị ung thư dạ dày, rồi cũng chết trong lúc còn là học sinh. Đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người, hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Thị phi xin dừng lại, hơn thua được gì đâu, cãi vã mắng nhiếc nhau, đừng gây thêm thù hận. Cái gì là vô tận, trong cuộc sống vô thường, hãy san sẻ yêu thương, tùy duyên mà thanh thản. Cho khi mình thấy được cái già, cái bệnh, cái chết, tự nhiên lòng mình nó trải rộng ra. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một xóm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Nếu nhớ được cái đó, lòng mình nó rộng ra. Tôi không phải tôi nhớ cái già để tôi ngồi tôi rầu rĩ râu ria ra rậm rạp, rờ răng răng rụng, rờ rúng rúng rung rinh. Không phải. Mà tôi nhớ cái già để tôi thương người hơn. Tôi yêu chồng tôi hơn, tôi yêu vợ tôi hơn, tôi yêu con tôi hơn. Mặc dù là ông chồng này, ông chồng phản bội tôi, nhưng mà tôi vẫn yêu ông. Bằng một cái tâm của một vị Bồ Tát Ba La Mật. Tôi nấu cơm cho ông chồng phản bội này ăn, là tôi là một vị Bồ Tát. Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Đó. Còn khi mà cái duyên nó còn thì giữ, mà duyên nó hết thì nó tàn. Mình thấy được cái này thì tự nhiên mình chấp nhận được. Thái độ chân chánh là gì? Đó là thái độ chấp nhận. Chấp nhận cái già để nó dẫn tới một cái sự bình an trong tâm hồn. Đó. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Ngày xưa như mới hôm qua. Ngày xưa như mới hôm qua. Thưa quý vị, thầy cũng xin tâm sự với quý vị. Lúc 5-6 tuổi là thầy mê chùa rồi. Thầy đi chùa rồi, thầy đi theo chùa rồi. Mà lúc đó mới làm Phật tử thôi. Làm gia đình Phật tử quanh vũ á. Phật tử thôi. Mà thích chùa lắm. Thấy chùa là mừng dữ lắm. Thấy Phật mừng dữ lắm. Thấy sư thầy mừng dữ lắm. Mà bây giờ 5-6 tuổi, 6 tuổi, bây giờ 60 tuổi rồi. Ngày xưa như mới hôm qua, đúng không? thầy cũng xin trăn trối để mai mốt thầy đi, bởi vì nhiều khi không có dịp gặp lại nha, thầy trăn trối trước. À, tại vì 60 tuổi rồi, 5 năm 6 tháng 7 ngày, 50 tính năm, 60 tính tháng, 70 tính ngày, 89 giờ, 90 thì không tính nữa, đúng không? Rồi là 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Thấy chưa? Mình thấy được cái đó, tự nhiên người mình nó yêu ra, nó yêu thương hơn, đúng không? Đó. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại được ngày xưa mới hôm qua. Thầy nhớ hồi đó thầy đi chùa nha, thầy đi Phật tử 6 tuổi, bây giờ thì 60 tuổi rồi. Mà như vậy thì 54 năm trôi qua, nó nhanh như chớp. Thì có thể thầy gia hạn được 10 năm nữa, thì 10 năm nữa nó cũng nhanh như chớp. Tại sao 50 năm trôi qua nó nhanh như chớp, mà 10 năm còn lại nó lại còn nó chạy chậm sao được? Đồng hồ đâu thay đổi, thời gian thay đổi. 60 giây là 60 giây, 1 phút là 1 phút. Bây giờ ngồi suy gẫm thử coi, biết liền, biết mình là ai và cần phải làm gì. Nếu quý vị không suy gẫm được cái điều này thì quý vị sẽ bỏ qua đi, quên đi. Và Đức Thái tử Siddhartha nhờ thấy cái già mới tu, mới thành Phật. Mà bây giờ chúng ta tất cả đều phải lại để kính trọng và ngài được giải thoát, chứng đạo chứng quả. Ngày xưa như mới hôm qua, một đóa hoa trong cơn phong ba. 55 năm trôi qua, biết bao nhiêu cái phong ba mà nó vùi dập thầy. Mặc dù thầy đi tu nhưng mà nó vẫn vùi dập với thương. Như cô Diệt Trinh hồi nãy cô nói đó, nó nổi tiếng nhưng mà vẫn là một bông hoa, nhưng vẫn bị vùi dập. Và mọi người chúng ta ở đây ai cũng bị vùi dập hết. Có người nặng bị vùi dập đứng lên thì tặng cho 1 triệu đồng, đúng không? Can đảm đứng lên thì thầy tặng liền. Tất cả đều phải vùi dập hết. Mà mỗi người chúng ta là những viên ngọc quý. Thầy đi tu trở thành một cái người tu trong chùa cũng là ngọc quý chứ, nhưng mà bị vùi dập dữ lắm. Một đóa hoa mà, quý vị cũng vậy, là những bông hoa mà cũng bị cuộc đời này vùi dập. Nhưng mà chúng ta không nên trách móc cuộc đời này, không nên trách móc ai hết. Mặc dù người ta vùi dập, cuộc đời nó vùi dập chúng ta, nhưng chúng ta không trách móc vì chúng ta thấy được cái nghiệp báo nhân quả. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Mình trách móc á thì mình đau khổ, mình tha thứ á thì mình an lạc, đúng không? Tha thứ thì thư thái mà. Tha thứ thì thư thái, thông thả, thanh thản, thảnh thơi, thanh tao, thánh thiện, thăng thiên, đúng không? Trời, phải tha thứ. Tôi tha thứ cho người ta không phải vì tôi thương người ta, mà tôi thương tôi. Nhớ vậy đó. Tại tôi không tha thứ thì tôi đau khổ, còn tôi tha thứ thì tôi hạnh phúc. Cho nên tôi cần cái hạnh phúc đó, cho nên tôi tha thứ cho họ. Chứ không phải tôi nói tôi thương, tao thương mày, tao tha cho mày, không phải. Tao tha cho tao, đúng không? Khi mặc cái áo tràng vô thì phải tha thứ chứ. Cởi áo tràng ra tính gì tính, đúng không? Mặc áo tràng vô, mặc áo cà sa vô mà không tha thứ thì mặc chi? Chiếc áo không làm nổi nhà tu, nhưng mà nhà tu cần chiếc áo. Mình mặc áo cà sa vô thì phải tha thứ chứ. Lúc thầy nhớ năm 1974, lúc đó thầy họ Sa Di rồi, ở ngoài thành phố Vũng Tàu á, thầy đi bát, thầy đi khất thực á, thầy đi khất thực. Lúc đó thầy đi từng bước nha, từng bước chân chánh niệm thảnh thơi, mắt thì hí hí phía trước chừng 3 mét thôi, rồi á là từng bước một mình làm vậy người ta mới cúng. Còn mình đi mà nhòm qua dòm lại không ai cúng hết á. Cho nên là cái đó cũng gì á, tu mình thu thúc, nhưng mà cũng một phần nữa cũng phải đi ngoài đường cho nó ngon lành chứ. Người là chân tu chứ, xoài vào ở trong nó sống như ở ngoài nó cũng phải chín chứ. Đức Phật này nói có 4 loại xoài: xoài ở trong sống mà ở ngoài nó chín, mà trong chín mà ở ngoài nó sống, trong sống mà ngoài sống, trong chín mà ngoài chín. Thầy lúc đó thuộc cái dạng ở ngoài chín mà ở trong nó sống. Nên thầy ôm mình bác thì đi, Đi qua một cái đoạn thì thấy mấy đứa nhỏ nó chơi. Nó chơi cái nó hát cái bài này. Đầu thầy chùa nấu canh chua ba bốn bữa vẫn còn chua. Đó. Quỷ sứ gì đó. Thầy nói thầy phải làm thinh chứ không phải thầy nói. Đồ mất dạy. Thầy nói được. Thầy nói mà câu đồ mất dạy là thầy bảo đảm bữa đó thầy cái bình bát thầy không có gì hết. Mà thầy nhẫn nại thầy im im thầy đi. Trời ơi mấy người ở hai bên đường họ tội nghiệp thầy lắm. Tội nghiệp. Từ cái ông sư này cho nên là họ đem họ đổ họ để đồ trong bình bát thầy thay vì thầy đi một tiếng hồ mới đầy bát. Thầy đi bữa đó có 15 phút rồi đầy bát rồi. Cảm ơn mấy cái thằng khốn nạn đó. Cho nên là phải cảm ơn cái ông chồng phản bội. Nhờ ông chồng phản bội mình mới tu được, nhớ không? Chiều nay ai mà gặp trường hợp này về nhà mua bông hoa nhang đèn cúng cho ổng, cảm ơn ổng nhờ ổng vậy mới tu được. Còn ổng thương mình quá mình tu không được. Ổng thương quá mình đâu ổng cũng theo dõi cũng để ý rồi ổng thương được. Vô gặp mấy ông thầy ổng ghen với mấy thầy nó mới chết chứ. Là chết là không được. Đó, cho nên trong cái rủi nó có cái may. Trong rủi nó có cái may là vậy đó. Mình tu là mình hiểu được như vậy, mình chấp nhận được. Còn nếu không thì mình không chấp nhận được. Bây giờ gần hết giờ rồi quý vị. Mới có hai câu à. Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại được. Níu lại nữa, ngày xưa như mới hôm qua. Một đóa hoa trong cơn phong ba. À được 4 câu rồi. Còn 16 câu nữa. Cái bài này nó có cái sức hút thầy dữ lắm. Không biết sao nữa. Rồi là quý vị biết là thầy phải học thuộc lòng. Mà quý vị biết 60 tuổi mà học thuộc lòng á, nó khó dữ lắm. Nó khó dữ lắm. 16 tuổi học thuộc lòng nó nhanh. Mà 60 tuổi mà học thuộc lòng á, nó khó. Nhưng mà thầy xin báo tin cho các vị nào mà 60 tuổi không làm, không học thì không thuộc, mà học thì thuộc. Không học thì không thuộc, mà học thì nó thuộc. Thế cái bài này thầy thuộc nghĩa là như cháo vậy đó. Mà thầy cũng xin báo tin cho quý vị á, thầy giảng cái bài này cũng 20 lần rồi đó. Đạo tràng này là đàn thứ 20 rồi. Hôm qua, tối hôm qua là giảng ở Dĩ An là cũng cái bài này luôn. À, có một bài làm ăn riết vậy đó. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Thời gian tựa cánh chim bay. Quý vị đi mà máy bay á, từ Hà Nội vào Sài Gòn, từ Sài Gòn đi Hà Nội 2 tiếng hồ tới. Đi xe mấy ngày mấy đêm, đi bộ còn biết bao nhiêu lúc nào mà tới được. Đúng không? Thời gian tựa cánh chim bay là cánh chim sắt, còn cánh chim bình thường nó bay cũng nhanh vậy đó. Thời gian tựa cánh chim bay cho anh thấy đây, mới đi chùa, đi làm quanh vũ cho đời Phật tử, mới đi học ở trường Bồ Đề, bây giờ sắp gần đất xa trời rồi. Đi theo, nhanh. Nhanh lắm. Mình nắm chắc một cái điều chắc chắn trong là mình già, mình bệnh rồi mình chết. Đó là chắc chắn. Đó là điều chắc chắn. Một cái điều chắc chắn là gì? Đó là không có gì chắc chắn. Có một điều chắc chắn, đó là không có gì chắc chắn. Cho nên không biết ngày mai thì mình sẽ chết. Và năm sau mình chết, tháng sau mình chết. Cho nên phải chuẩn bị cái tư lương. Phải là ngày mai thì mình sẽ già, cho nên bây giờ mình không có cái phước báo thì sao được. Kim nhật bất hành thiện như hữu lai nhật, kim niên bất hành thiện như hữu lai niên, nhật nguyệt thể hỷ tế bất ngã duyên, ô hô lão hỷ thị thì chi khiên. Hôm nay không làm lành hẹn đến ngày mai, năm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta, than ôi già rồi lỗi đó do ai. Mình ngồi chung với nhau đây nè, nhưng mà ai là người hơn ai? Người nào có phước nhiều, người đó hơn. Người nào mà bạc phước là phước mỏng, bạc là mỏng. Người nào vô phước là không có phước, người nào thua. Cho nên phải hối hả, hãy tích cực làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Do đó, mình tu, tại vì mình thương mình tích lũy phúc báo cho mình. Cái hành trang, cái tài sản, cái tư lương của mình phải có. Còn nếu không có là mình thua. Cuộc đời này sẽ như trắng tay, đi buôn mà không có lời mà bị lỗ. Mình sanh làm người là khó mà. mà mình không tu được, mình không có phước báo, thì khi mình chết đi không ai cứu mình được. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm tin đứng nhìn. Mình phải thương mình trước, phải thương mình, thương mình tu tập là khôn, thương mình phóng vật tự chôn lấy mình. Thế quý vị đến đây tu là quý vị thương mình, nhờ mình có phước báo mình mới về mình tặng cho chồng mình, tặng cho vợ mình, tặng cho con mình. Còn nếu mà gì vô phước bạc phước thì lấy gì để tặng cho người ta? Mình có tiền mình mới cho người ta được chứ, không có tiền lấy gì để cho người ta? Cho nên là có phước có đức một sức mà ăn, mình có dư đồ ăn mình mới cho người ta được chứ. Đó. Ngày xưa như mới hôm qua, một đóa hoa trong cơn phong ba, thời gian tựa cánh chim bay. Mình phải suy gẫm như vậy đó. Tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Thầy nhớ cách đây trên 50 năm thầy vô chùa, người ta trong chùa cũng dạy thầy tụng bài kinh đó. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami. Và ngày nào thầy cũng phải tụng. Ngày nào mình cũng phải, con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật. Rồi ngày nào mình cũng phải tụng, con xin theo Đức Phật, con xin theo giáo pháp, con xin theo tăng già, con xin quy Phật, con xin quy pháp, con xin quy... Ngày nào thầy cũng phải tụng như vậy. Con xin giữ giới này, giới này, giới này, như cư sĩ giữ năm. Con không sát sanh, con không trộm cắp, con không tà dâm, con không nói dối, con không uống rượu và các chất say. Ngày nào mình cũng phải tụng như vậy đó. Ngày nào mình cũng phải đọc lên, tuyên bố lên. Con theo Phật, quy Phật, con quy pháp, con quy tăng. Chứ không phải chỉ có một cái ngày mình đến quy y là mình đọc, mà ngày nào cũng phải đọc. Đây là truyền thống Phật giáo của các xứ như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, Miến Điện. Thì những cái ngày nào họ cũng phải đọc. Họ đọc lên như vậy để họ nhắc họ là họ là Phật tử, họ là con của Phật, và nhắc cho họ biết rằng họ là những người đang giữ năm giới mà phải giữ. Nhưng mà trong một ngày như vậy có thể mình vi phạm, hay mình có cái giới mà mình nó không được trong sạch hoàn toàn, thì ngày hôm sau mình đọc lại, thì giống như một cái khăn mình lau cái bàn cho sạch vậy đó. Cho nên tại sao hồi nãy mà thầy đọc cho quý vị là vậy đó, để quý vị nhớ rằng hôm nay trong giờ phút này tất cả mọi người chúng ta là con của Phật, là con của pháp, là con của tăng. Tất cả mọi người chúng ta là người có giới trong sạch. Còn ngày mai, ngày mốt thầy cái đó thầy không bảo đảm, nhưng mà ngày hôm nay là quý vị đã là người trong sạch. Lát nữa mình xuống ăn một miếng cơm của chùa, mình cũng xứng đáng vì mình là cái người đang có giới trong sạch. Mà Đức Phật ngài dạy nếu mà người nào bố thí cho súc sanh có 100 lần công đức, bố thí cho súc sanh, cho bàn sanh á, cho thú vật á, 500 kiếp không bị chết đói. Cúng dường bố thí cho người ác giới có 1000 kiếp không bị chết đói. Có 1000 lần công đức là còn cao hơn nữa. Mà cúng dường bố thí cho cái người có giữ giới, tam quy ngũ giới thì cũng vô số lượng công đức. Thưa quý vị, do đó tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Những bài kinh mình tụng cách đây 50 năm bây giờ cũng tụng như vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì 50 năm về trước mình cũng tụng bài này, 50 năm về sau khi hồi hướng mình cũng tụng bài này. Vì ông là nhạc sĩ Thiên Chúa cho nên ông gọi là tiếng cầu kinh, còn mình là tiếng tụng kinh đời đời vẫn vậy. Đó. Hai câu sau này rất hay nè. Thầy xin chia sẻ cái niềm cảm xúc cho quý vị. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sum vầy. Câu này hay quá đi. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, 100 năm trước thì ta chưa gặp, 100 năm sau có gặp hay không? Cuộc đời sắc sắc không không, hơn nhau chỉ một tấm lòng mà thôi. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, từ nghìn trùng tức là từ 1000 năm về trước, từ 100 năm về trước, từ 1000 năm về trước, không biết mình ở đâu mà hôm nay mình lại gặp tại chùa Tường Vân này. Không biết mà ông chồng mình, người vợ mình, người con mình, bạn bè của mình, không biết tiền kiếp họ ở đâu mà họ lại gặp trong ngôi nhà của mình có 10 người. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây. Xin mời quý vị tối nay về soi căn coi ông chồng mình kiếp trước là ai, con mình kiếp trước nó ở đâu tới, rồi vợ mình kiếp trước ở đâu tới, rồi cháu nội cháu ngoại mình kiếp trước ở đâu tới, đúng không? Bởi vì gặp phải một ông chồng mà nóng nảy sân si tối ngày sáng đêm thì mô Phật có lẽ là ông này là ở địa ngục mới lên. gặp ông chồng mà ngủ tối ngày sáng đêm thì chắc có lẽ là cũng là rắn ở tay sình. Mà rắn thì tụi nó khoanh bụng nó ngủ vậy, khoanh bụng nó ngủ. Đức Phật thuyết pháp mà có năm người mà một người lăn đang ngủ, 500 ký trước là rắn. Một người ngồi cào đất chơi, 500 ký trước là rung. Một người nhìn bầu trời, 500 ký trước là thầy bói. Một người rung cây, 500 ký trước là khỉ. Chỉ có một người ngồi chú ý nghe pháp, 500 ký trước là cái người thường xuyên học kinh kệ. Trên trong ngôi nhà mình có 10 người, không biết là cái nguồn gốc tái sanh của họ từ đâu tới. Mình hiểu được cái dòng luân hồi như vậy, mình thông cảm, mà không trách móc, không có giận hờn. Thì cái nghiệp, cái duyên của họ như vậy. Mình gặp phải một cái người chồng, một người vợ mà từ cõi trời xuống thì xin chúc mừng, đúng không? Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường, đúng không? Họ đi đứng rồi nói chuyện nhỏ nhẹ, họ đi một cách nghĩa là nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Chuyện đang gấp muốn chết, họ đi giống như là rùa bò. Nhưng mà tôi hiểu là họ là chư thiên mới tái sinh, đúng không? Còn gặp một cái người vợ mà đi sòng sọc giống như bom nổ vậy đó thì tội nghiệp, không biết ở đâu tới nữa. Cho khi mình nghiên cứu cái nguồn gốc tái sanh của họ đó thì mình thông cảm được, mình tha thứ được. Thôi tội nghiệp, thông cảm, họ không muốn gì đâu. Cái nghiệp của họ nó sai khiến họ như vậy đó, nghiệp báo nhân quả của họ nó sai khiến họ như vậy đó. Mình gặp những người đệ tử ở chùa thì có sư phụ, có đệ tử, mà nhiều đệ tử nói nó không nghe, đúng không? Mình cũng thông cảm cho nó không có duyên với mình. Có nhiều đệ tử nó không lo cho mình, nó không giúp cho mình, tại nó không có duyên với mình. Còn đệ tử của chùa khác thì tới lo cho mình. Tại sao vậy? Có nhiều người thấy đệ tử chùa khác, mình đệ tử chùa mình mà đi chùa khác á, nhiều khi khó chịu dữ lắm. Mà đệ tử chùa khác mà về chùa mình lo đó, dễ chịu dữ lắm. Kỳ lắm. Thầy nghiên cứu thấy kỳ vậy. Đệ tử của người ta tới chùa mình lo lắng cúng dường thì mình thấy hân hở rờ mặt à. Còn đệ tử của mình đi chùa khác mà giờ mà lo lắng cho chùa khác, cái mặt hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo nữa. Kỳ vậy, đúng không? Không công bằng. Hôm nay thầy yêu cầu quý vị trả lại cái sự công bằng đó. Nhân quả là công bằng, đúng không? Chứ mình đòi theo ý mình cho nữa không được. Còn 10 phút phù du nữa thầy xin tiếp tục để nó hết. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi xung vầy. Câu này hay dữ nữa. Rồi thiên thu mãi mãi xung vầy. Thầy xin báo tin mừng cho quý vị, tất cả những người ngồi đây 50 năm sau đều chết hết. Xung vầy hết á, bà con hết á. Thầy báo tin cho quý vị, thầy có nghĩa địa nha. Vậy nào muốn đăng ký lên chùa thầy sẽ cho vô chôn. Bình thường thầy lấy mấy chục triệu lần, nhưng mà đối với mình cho miễn phí hết. Với điều kiện quý vị nói là con có tu khóa 90 tại chùa Tường Vân, xin sư ông cho con một cái phần mộ miễn phí. Thầy cho trước khi chết, tôi nhớ nha, kêu mấy đứa con cháu về chạy lên gặp thầy, liên lạc với thầy bằng điện thoại hay bằng gì đó cũng được. Tỷ nó con có tu khóa 90 tại chùa Tường Vân, con cũng sắp chết rồi, thầy cho con một phần mộ. Thầy sẽ cho, đồng ý không? Đó, khỏe rồi. Thấy không, đi tu có phước liền ha, sống cũng có cơm ăn mà chết cũng có mồ ở, phước quá rồi, chứ có đòi gì nữa, đúng không? Đó, từ nghìn rồi thiên thu mãi mãi xum vầy. Câu này quá hay. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi xum vầy. Mình đang giận ai đó, mình đọc cái câu này lên mình thấy thôi không giận nữa, mình thấy nào cũng xum vầy với cái ông nội này à. Ông nội phản bội này mình cũng xum vầy ổng thôi à, cho nên mình không có gì phải lo đó. Mình thương liền. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi xum vầy. Mình bằng con nhau, rồi cái người giàu hay người nghèo gì nó cũng xum vầy hết à. Đọc với thầy câu này: đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Mình là của đất, đất quản lý mình, chứ không phải mình quản lý đất. Nhớ vậy đó. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Thấy không? Thầy xin chúc mừng những người không có đất. Tại vì nó khỏe, khỏi lo. Ở chung cư nó khỏe, không có đất. chứ có bê tông mà, không có đất, không khỏe không có lo, chết không có lo, không có tiếc. Mà ai mà chết mà tiếc á là đọa, mà chết mà không có tiếc á là đi lên. Có cái hai vợ chồng thương nhau lắm, cái một hôm ông chồng cũng bệnh ông chết, mà ông chết thì thay vì ông niệm Phật, ông Nam Mô Phật, ông nhớ vợ ông cơ mà, ông thay vì Nam Mô Phật, ông Nam Mô vợ. Ông chết ông sanh lại con sâu trong mũi bà vợ liền. À, mà hồi xưa mà cái mũi nó càng ngày nó càng sưng lên, càng sưng lên. Thì cái ông sư phụ á, mấy tháng sau ông về ông thăm, ông thăm ông sư phụ mà cho hai vợ chồng này quý y á, thì cái cô Phật tử á, là bà vợ chạy ra mừng quá, chạy ra chào sư phụ. Thỉnh sư phụ vô, thì vô ông sư ông ngồi ông hỏi chồng con đâu rồi. Cái mà vợ mới nghe cái bà tuổi thân cái bà khóc lên, bà vừa khóc bà vừa nhảy mũi cái con sầu nữa nó bay ra, bà tính lấy chân bà đạp nó. Cái ông sư ông cản nó, con đừng có đạp nó, chồng con đó. Nó thương con quá cho nên nó không muốn xa con, cho nên nó phải ở gần con, cứ để tự nhiên cái nào chết nó chết đó. Mình tiếc cái gì thì mình bị đọa cái đó. Con trăng nọ tiền duyên sư cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Sư trụ trì cái chùa bị người ta cúng nhiều tiền nhiều xưa mà đâu có ngân hàng đâu mà gửi, đem ra Gò Mã chôn chết không nhớ Phật, nhớ vàng đó mà. Nhớ tiền, nhớ vàng của tự cúng, sanh làm con rắn ngay cái Gò Mã đó thôi. Có vị sư bình sinh Hà Tiện, được tín đồ dân hiến y sinh, chẳng bao giờ đắp vào mình, lâm chung nhớ tiếc thác sanh rẹp bò. Một sư mà đường hoàng như vậy, cuối cùng sanh làm con rẹp trong cái bộ y đó. Và khi mà chư tăng ta lấy y ra, ta chia nguyên tắc á, trong nhà chùa á, cái luật á là ông sư mà trong chùa mà chết á thì lấy những cái đồ của ông sư đó chia đều cho các sư còn lại còn sống đó để xài, để cho ông sư đó có phước. Nhưng mà khi đem bộ y ra thì con rẹp nó la, trả y cho tao, đây là của tao sao lấy chi. Mà mấy sư đâu có nghe được cái tiếng nói của con rẹp, chỉ có Đức Phật có Thiên Nhĩ Thông mới nghe được. Đức Phật tới cản lại, đừng có chia bây giờ, 7 ngày sau rồi hãy chia. Thì 7 ngày sau rẹp nó chết thì mới đem y ra chia, còn chia bây giờ nó tức nữa, nó đọa nữa, tức nữa nó đọa nữa. Thì cái nghiệp quý vị, nghiệp báo nhân quả, cận tử nghiệp là nghiệp mà trong lúc lâm chung, mà nếu không tưởng đến Phật Pháp Tăng, không nhớ việc làm việc thiện thì phải đọa thôi. À, cho nên là chúng ta chú ý cái nghiệp, nhất là cận tử nghiệp. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa. Đó. Được thua rồi cũng thế thôi, một tiếng yêu xin trao cho nhau. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật này dạy, và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma, một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh, hai côn trùng đục khoét, không còn ra dáng hình, ba bộ xương dính thịt, với đường gân liên kết, với bốn đường liên kết, bốn còn máu và gân, sâu kiến lại tranh phần, năm là xương hết máu, nhưng còn dính liền gân, sáu bộ xương rời rã, rải rác khắp mộ phần, bảy xương màu gió ốc, theo gió bụi thời gian, tám một đống xương tàn, trên đường về các bụi, tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối, quán sát thân thể này, sanh ra rồi già chết, không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm, để gột rửa tham ưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Một đoạn kinh Đức Phật này dạy, thầy dẫn chứng tài liệu một mà, tài liệu gốc đàng hoàng, nó có sách mới có chứng, chứ không phải thầy nói theo ý của mình được đâu. Đức Phật ngày dạy mình quán sát như vậy đó, tỳ kheo sống chánh niệm, tỳ kheo là tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, chứ không phải nói tỳ kheo không, nó cả quý vị đó. Tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu, để mà giải thoát được cái tham sân si, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Ngoài cái chuyện mình quán tưởng ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa, được thua rồi cũng thế thôi, một tiếng yêu xin trao cho nhau. Như quý vị quán tưởng được như vậy, suy niệm như vậy, cái tình yêu thương bao la của mình giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian, thấy người nào cũng dễ thương, không có người nào dễ ghét. Còn nếu mình không tu được bằng những cái pháp môn này, ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục, hôm nay thầy nói một vài cái đề mục để mình tu, thì mình tu được như vậy đó thì mình mới thay đổi cái tâm được. Còn nếu mình không tu thì mình không thể thay đổi cái tâm được, và mình nhìn cuộc đời này mình thấy khó chịu dữ lắm. Còn mình tu được thì mình thấy ai cũng dễ thương, ai cũng dễ chịu hết. Và chính cái sự dễ chịu của mình mà mình an lạc hạnh phúc. Mà muốn an lạc hạnh phúc là phải quan sát như vậy. Nên cái bài hát này nó có sự cuốn hút rất là cao, mà thầy giảng 20 lần rồi nhưng mà cái niềm cảm xúc, niềm cảm hứng nó vẫn còn. Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa, được thua rồi cũng thế thôi, một tiếng yêu xin trao cho nhau, còn dăm ngày nữa vui chơi. Nhưng mà thầy xin đổi lại gì? Rong chơi. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên sống chốn này. Còn dăm tức là không biết tiếng miền Bắc là nó dăm là gì không biết. Còn dăm ngày nữa rong chơi, chứ rong này thì giống như đi dạo đó, đi du lịch á, đi dạo á. Còn vui chơi thì nói về trạng thái tâm lý, nhưng mà rong chơi nói về hình thể, thì chứ rong này nó cái thuyết phục nó cao hơn. Còn dăm ngày nữa rong chơi, thế hạn như hôm nay đến đây là đi chơi, niềm vui trong đạo, đúng không? Niềm vui trong đạo. Giống như quý vị đến đây tu, nhưng mà thật sự là giống đi du lịch vậy đó, đi chơi. Sau này mời quý vị lên chùa thầy Đồ Lá Giang có rong chơi, đúng không? Còn dăm ngày nữa rong chơi, còn dăm ngày nữa hết rồi, sắp hết rồi, đúng không? Hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, cái tâm mình tu á thì thấy cái nào cũng đẹp hết á, cái nào cũng dễ thương, cái nào cũng dễ chịu á. Còn tâm mình không tu á, thấy cái nào cũng khó chịu á, cái nào cũng dễ ghét á, đúng không? Thấy mặt thì bắt ghét, lúc đó là cái tâm mình không tu. Mà thấy mình dễ chịu thì là tâm mình có tu, tâm mình nhu nhiến. Trong kinh nói là tâm nhu nhiến mềm mại dễ sử dụng, đó là tâm người có tu. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay. Trong kinh Đức Phật này dạy: Kỳ chăng ma cha na chi vi tăng, kỳ chăng ma nu sa ba ti la phăng, kỳ chăng ma cha na chi vi tăng, kỳ chăng sa tham ma sa va năng, kỳ chô bồ tha năng upa đô. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Cái quỹ thời gian chúng ta nó gần hết, nó hết rồi. Như của thầy nó sắp hết rồi đó. Giống như cái đèn mà nó đến cái đáy rồi, đèn cày, đèn nến mà giờ mình thắp nó sắp hết rồi. Mình phải thường xuyên suy nghĩ vậy, thường xuyên quán tưởng vậy thì mình mới an lạc được. Còn dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay. Chúng sanh là người rất khó. Người đi lên bằng hai cái sừng con bò, người bị đọa bằng số lông con bò. Chúng sanh từ cõi người sanh lại làm người rất ít. Chúng sanh từ cõi người đi thẳng xuống súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Chúng sanh từ cõi chư thiên sanh lại làm chư thiên làm người rất ít. Chúng sanh từ cõi chư thiên đi thẳng xuống khổ cảnh rất nhiều. Chúng sanh từ cõi súc sanh ngạ quỷ Atula địa ngục sanh làm người rất ít. Chúng sanh từ cõi khổ đó tái sanh vào cõi súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Nhưng phải quý quý vị, quý giá cái kiếp người này, mà hãy gấp rút, hãy hối hả làm cái việc lành, hãy tu hành để mà mình có cái phước báo. Nhờ phước báo đó giống như chiếc thuyền mà nó chở mình đi. Thầy xin hỏi quý vị, bây giờ đây là một tảng đá mà có chiếc thuyền, thầy bỏ tảng đá lên, thuyền có tảng đá có chìm không? Không. Mặc dù mình làm nhiều cái việc bất thiện, nhưng mình có tu thì có chiếc thuyền, chiếc thuyền nó chở mình đi, mà cái tảng đá nó còn đó chứ không phải mất đâu. Nhưng nếu không có chiếc thuyền, thầy quăng tảng đá xuống nước chìm không? Chìm. Chứ tại sao phải tu để mình tạo ra chiếc thuyền? Còn tội thì mình cũng nhiều lắm rồi, đúng không? Tội lỗi thì mình cũng nhiều lắm chứ đâu có ai mà nói là mình không có tội. Nhưng phải có chiếc thuyền để chở mình, và trong đó nó chở luôn mấy tảng đá để mình, trong lúc mình trên chiếc thuyền đó, mình tạo được những cái niềm an lạc, tạo được công đức, tạo được phước báo. Còn năm dăm ngày nữa rong chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời, được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chốn này. phải tạ ơn trên sống chỗ này, tức là mình phải cảm ơn cái nghiệp lành của mình, cái việc thiện của mình, nhờ vậy mình được sanh làm người, sanh vào cõi này. Tạ ơn cha mẹ của mình đã giúp cho mình có một cái ngôi nhà, hoặc là giúp cho mình có một cái đời sống. Tạ ơn thầy trụ trì đã tạo cái cơ hội cho mình đến đây tu. Tạ ơn những người đã giúp cho mình, giàu vô tình hay là có tác ý, thì những người này mình phải tri ơn. Mà khi mình tri ơn như vậy đó thì mình có phước báo, mình được an lạc, được hạnh phúc. Tạ ơn trên sống chốn này. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Hồn ta một đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Sanh lão bệnh tử, rồi tiếp tục sanh lão bệnh tử, rồi tiếp tục sanh lão bệnh tử, nhiều lần lặp đi lặp lại. Người thiểu trí đi tái sanh, nhiều lần lặp đi lặp lại, sanh rồi đến tử, nhiều lần lặp đi lặp lại, kẻ khác đưa ta xuống mồ. Đúng không? Hết, mình còn luân hồi sanh tử, gọi là samsara ở trong tiếng Phạn, gọi là samsara tức là luân hồi. Mình chết rồi mình tiếp tục luân hồi nữa. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Hồn ta một đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Hồn ta tức là cái tâm chúng ta, mà trong đạo Thiên Chúa họ gọi linh hồn, nhưng trong Phật giáo gọi là tâm thức. Thì cái tâm này khi mình tạo việc lành việc thiện, thì tâm này nó sẽ đẻ ra cái quả lành quả thiện. Và khi nó đẻ ra quả lành quả thiện, thì chính cái tâm quả lành quả thiện đó nó dẫn dắt mình để tái sanh vào cảnh giới khác. Hôm nay quý vị tạo cái phước báo này, đó là mình có tâm lành tâm thiện, nghiệp lành nghiệp thiện, và chính nghiệp lành nghiệp thiện này sẽ dẫn dắt mình cho ra cái tâm quả, thì tâm quả này dẫn dắt mình để tái sanh vào cảnh giới khác. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Do đó mình hiểu được những lời dạy Đức Phật thông qua một bản nhạc bình thường, nhưng thông qua bản nhạc này chúng ta hiểu thêm về những lời dạy ở trong kinh Phật, để chúng ta tinh tấn tu hành, được an lạc trong đời này và được an lạc trong đời sau. Thưa quý vị, thời thuyết pháp của thầy đến đây cũng hết thời gian. Thầy xin được kết thúc bài thuyết pháp này, và trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện và mang tam bảo chư thiên gia hộ cho toàn thể quý vị, nhất là thượng tọa trụ trì chư tôn đức tăng tại chùa Tường Vân, và toàn thể chư Phật tử cùng gia quyến được năm điều phước báo: sống lâu, sức tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ, tinh tấn tu hành. Và hôm nay là khóa tu thứ 90, ngày 6 tháng 5 năm 2018. Chúng ta có duyên lành được nghe bài pháp này, và chúng ta cố gắng tinh tấn tu hành để được an lạc trong đời này và hạnh phúc trong đời sau. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch hòa thượng, pháp sư. Với chủ đề rồi cũng sẽ già trong buổi sáng ngày hôm nay, đây quả là một bài học thực tiễn đối với hàng Phật tử chúng con trong thời đại. Nếu Phật tử biết ứng dụng bằng cách tu tập đúng chánh pháp theo những lời mà hòa thượng đã chia sẻ ban bố cho chúng ta, tin chắc rằng các vị cũng sẽ được an lạc, và đặc biệt là sẽ thành tựu được kết quả mà như bắt đầu thời thuyết giảng, nghệ sĩ ưu tú Việt Trinh đã khẳng định: khi biết đến đạo Phật thì trẻ đẹp ra, tức là sẽ không bị già. Nếu các vị ứng dụng một cách thực tiễn những lời pháp thoại của hòa thượng, kính bạch hòa thượng thay lời cho ban tổ chức cũng như toàn thể hành giả, chúng con nhất tâm đảnh lễ tri ân hòa thượng đã nhín thời gian quý báu quang lâm đạo tràng tu viện Tường Vân ban bố pháp thoại sáng hôm nay cho toàn thể hành giả của chúng con. Ngưỡng nguyện tam bảo gia hộ cho hòa thượng luôn được tứ đại điều hòa, Phật sự viên thành. Và giờ phút này xin thành kính cung thỉnh hòa thượng, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúng con thành tâm cung tiễn Hòa Thượng hồi quy về nơi khách đường để dùng thiền trà giải lao. Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để thành kính đảnh lễ tri ân Hòa cung tiễn Hòa Thượng hồi quy về nơi khách phòng để dùng thiền trà giải lao.